Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 6 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai thủy thủ Việt Nam bị chặt đầu ở Philippines.
Trung Quốc mời chuyên gia ung thư Mỹ, Đức tiếp tay chữa trị cho ông Lưu Hiểu Ba.
Kim Jong-un khoe khoang vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Đa số cử tri Mỹ ủng hộ lệnh cấm du hành của ông Trump.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Warsawa của Ba Lan hôm thứ Tư, chặng dừng đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Âu 4 ngày. Nhưng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ đối diện với những lo ngại kéo dài trên khắp châu Âu trước những tuyên bố về chính sách của ông, trong đó có cam kết của Mỹ với NATO, quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris và việc ông ca tụng Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó. Ông Trump sẽ đọc bài diễn văn quan trọng trước công chúng châu Âu lần đầu tiên tại quảng trường Krasinski ở thủ đô Warsawa, nơi mà nhiều người dân Ba Lan khắc sâu dấu ấn chống chế độ độc tài. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump sẽ lặp lại cam kết về nguyên tắc phòng thủ chung của NATO, nhưng ông cũng sẽ lặp lại yêu cầu của ông là các thành viên phải đóng góp thêm để chia sẻ gánh nặng tài chính của liên minh. Ông Trump hy vọng củng cố lại hình ảnh sau chuyến công du châu Âu hồi tháng 5 vừa qua của ông, vốn bị xem là khá vụng về, khi ông chỉ trích lãnh đạo của các nước thành viên NATO không đóng góp đủ cho các lực lượng vũ trang của liên minh. Và ông không ủng hộ điều 5 của Hiệp ước NATO về kêu gọi tất cả các nước thành viên trong liên minh cùng phản ứng khi một thành viên bị tấn công. Hơn 3.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan trong khuôn khổ triển khai lực lượng của NATO để chống lại hành động gây hấn của Nga tại Ukraine. Giáo sư Zbigniew Louis Key của Đại học Warsawa, một nhà phân tích chính trị, nhận định rằng Ba Lan đang mưu tìm một sự đảm bảo chắc chắn. Ông Lewis Key nói, theo tôi thì đa số mọi người muốn nghe Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì quân đội tại Ba Lan, sẽ tôn trọng điều 5 của Hiệp ước NATO, Washington có nghĩa là sẽ hỗ trợ chúng tôi nếu cần. Ông Trump sẽ đứng trước đài tưởng niệm cuộc khởi nghĩa Warsawa năm 1947 ở quảng trường Krasinski, nơi tôn vinh hàng trăm binh sĩ và thường dân Ba Lan đã bỏ mạng trong cuộc nổi dậy bất thành dài 2 tháng chống Đức Quốc xã xâm chiếm Warsawa. Ông Adam Kedjorek, một cư dân Warsawa, nói với đài VOA, chúng tôi rất phấn khởi đón Tổng thống Mỹ đến thăm Ba Lan, và nhất là tại địa điểm lịch sử này, nơi có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Ba Lan và người dân thành phố Warsawa. Ông Marcin Zaborowski của báo Visegrad, một tạp chí chính trị và văn hóa Trung Âu, nói rằng nhiều người Ba Lan hoan nghênh quan hệ gắn bó với Hoa Kỳ. Ông nói Warsawa, nơi bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhận thức về sự mất an toàn rất cao và chúng tôi ở ngay cạnh nước Nga đang gây hấn. Do đó dư luận trông mong rằng điều 5 sẽ được đề cập đến và mối hiểm họa Nga sẽ được công khai nói đến. Bảo đảm kinh tế nằm cao trong nghị trình. Trước khi đọc diễn văn, ông Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Ba Hải Dương của các nước quanh biển Adriatic, biển Ban Căng và biển Đen, được thành lập để tăng cường khả năng độc lập về năng lượng ở Đông Âu. Ba Lan hy vọng sẽ trở thành điểm trung chuyển chính nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của Mỹ. Giáo sư Lewis Key của Đại học Warsaw nhận định, hiện tại chúng tôi mua rất nhiều khí đốt từ hãng Gazprom của Nga. Họ dùng đó để tống tiền chúng tôi và Ukraine. Hợp đồng khí đốt của chúng tôi với Gazprom còn 2 năm nữa, và tôi nghĩ đây là lúc quyết định không ký tiếp hợp đồng với Gazprom nữa, đơn giản là sẽ trông chờ vào nguồn khí đốt từ Na Uy và Mỹ. Những người ủng hộ nói quan điểm của ông Trump về các vấn đề toàn cầu như khí hậu và di dân tương đồng với nhiều nhà lãnh đạo quan trọng trong chính phủ hiện nay của Ba Lan. Tuy nhiên, nhiều người lo rằng chuyến thăm của Tổng thống Trump có thể đào sâu thêm rạn nứt giữa Đông Âu và Tây Âu. Giáo sư Zaborowski nhận định, nếu Tổng thống Trump dùng dịp này để gây chia rẽ người châu Âu và nói rằng những người châu Âu như người Ba Lan tốt hơn những người châu Âu khác như Pháp và Đức, tức là những người không hợp với ông lắm, thì điều đó không có ích. Các nhóm đối lập theo dự trù sẽ bày tỏ phản đối ông Trump. bà Marcelina Jawisla của đảng Razem là đảng đã tổ chức những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn hồi gần đây, nói với các phóng viên báo chí bên ngoài Đại sứ quán Mỹ hôm thứ Ba rằng chúng tôi không đồng ý với thái độ so vanh của ông Trump hoặc quyết định rút Mỹ ra khỏi hiệp ước khí hậu vốn được lập ra để bảo vệ hành tinh của chúng ta.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tự hào với vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đầu tiên hôm thứ Ba ngày 4 tháng 7. Theo hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn, tức KCNA, ông Kim nói với các nhà khoa học và kỹ sư rằng Hoa Kỳ sẽ khó chịu lắm khi nhận được quà mừng lễ độc lập hàng năm của họ. Bình Nhưỡng hôm thứ Ba đã phóng tên lửa Hoa Song 14 tại một phi trường gần biên giới Trung Quốc. Viện Khoa học Quốc phòng Bắc Triều Tiên nói rằng tên lửa Hoa Song 14 bay 933 km và đạt đến độ cao 2.802 km. Tên lửa đã rớt xuống biển Nhật Bản sau khi bay được 39 phút. Dựa trên phân tích về thông số kỹ thuật quỹ đạo của tên lửa Hoa Song 14, các chuyên gia Mỹ nói rằng tên lửa này dường như có thể bay đến bang Alaska. KCNA nói rằng ông Kim Jong-un, với nụ cười rạng rỡ, hối thúc các nhà khoa học của ông thường xuyên gửi những món quà lớn, quà nhỏ cho Mỹ. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng là một sự leo thang mới của mối đe dọa đối với Mỹ, với các đồng minh và đối tác của chúng tôi và với thế giới. Ngoại trưởng Tillerson nói cần phải có một hành động toàn cầu để ngăn chặn mối đe dọa Bắc Hàn. Ông nói bất cứ quốc gia nào chứa chấp công nhân Bắc Hàn, cung cấp lợi ích kinh tế và quân sự cho Bắc Hàn hay không chấp hành các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chống lại Bình Nhưỡng là tiếp tay và xúi dục chế độ nguy hiểm này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn. Phát ngôn viên Dana White của Ngũ Giác Đài ra một tuyên bố nói rằng vụ phóng thử tên lửa hôm thứ Ba tiếp tục cho thấy Bắc Hàn đe dọa Mỹ và cựu các đồng minh của Mỹ. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ra tuyên bố lên án Bình Nhưỡng và nói rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn một lần nữa vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và cấu thành hành động leo thang căng thẳng nguy hiểm. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp kín về vụ khủng hoảng Bắc Hàn vào chiều thứ Tư. Ngoại trưởng Tillerson nói cần phải có những biện pháp mạnh hơn đối với Bắc Triều Tiên. Tại Nam Triều Tiên, các lực lượng quân sự của Mỹ và Nam Hàn loan báo đã thao dược chống phi đạn vài giờ sau khi miền Bắc phóng tên lửa Hoa Song 14, với mục tiêu chống lại hành động gây bất ổn và vô luật pháp của Bắc Triều Tiên. Một thông cáo chung nói, Hoa Kỳ kiên quyết với cam kết bảo vệ Nam Triều Tiên. Địa điểm tên lửa Hoa Song 14 rơi xuống trên biển Nhật Bản nằm trong đặc khu kinh tế của Nhật Bản. Điều này không chỉ khiến Tokyo căm phẫn, mà cả Trung Quốc, nước dường như không khống chế được đồng minh của mình. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sản, nói rằng Bắc Kinh không ngừng nỗ lực để giải quyết những thách thức trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói vai trò của Trung Quốc là không thể thiếu được và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, dừng ngay lập tức, đẩy tình hình căng thẳng leo thang. Ông Cảnh Sản nói Trung Quốc yêu cầu Bắc Hàn kiềm chế những hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thay vào đó hãy tạo điều kiện cần thiết để nối lại đối thoại và đàm phán. Tổng thống Donald Trump có lẽ sẽ tăng áp lực đòi Trung Quốc phải có biện pháp mạnh hơn để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn. Tổng thống Trump nói rằng mặc dù ông thực sự công nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc kiềm chế Bắc Hàn, nhưng không đạt hiệu quả. Ít nhất, tôi biết rằng Trung Quốc đã cố gắng. Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm thứ Ba, có lẽ Trung Quốc sẽ có một biện pháp nặng đối với Bắc Hàn để chấm dứt trò vô nghĩa này một lần và chấm dứt luôn. Giáo sư môn học chính trị Chang Shaohua ở Đại học Renmin ở Bắc Kinh nói còn quá sớm để đoán Trung Quốc sẽ đi theo phương án nào, hay Liên Hiệp Quốc sẽ phản ứng như thế nào, hoặc là chỉ đơn thuần lên án vụ phóng tên lửa, hay sẽ thực thi một vòng trừng phạt mới. Giáo sư Chang nói, nếu thực thi một vòng trừng phạt mới, thì các biện pháp mới có thể bao gồm những việc chẳng hạn như cấm du lịch đến Bắc Hàn, cấm sản phẩm hóa dầu của Bắc Hàn. Đó là những biện pháp mà Hội đồng Bảo an có thể sẽ thảo luận. Trung Quốc không muốn cắt mọi nguồn xuất khẩu thiết yếu sang Bắc Hàn như dầu hỏa, vì họ sợ sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Kim Jong-un với những hậu quả chưa thể lường được. Hoặc Bắc Hàn trong thế chẳng có gì để mất, có thể tấn công quân sự Seoul.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thi thể của hai thủy thủ Việt Nam bị chặt đầu đã được dân địa phương phát hiện hôm 5 tháng 7 trên đảo Basilan, miền nam Philippines, theo tin AP và một số báo quốc tế dẫn lời quân đội Philippines cho hay. Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bị nghi là thủ phạm trong hành động bạo lực này. Theo Bộ Tư lệnh Tây Mindanao, hai người xấu số có tên là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Dân làng đã tìm thấy thi thể của họ ở thị trấn Sumisip vào sáng sớm. Tin trên báo chí chính thống Việt Nam nói bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết trong cùng ngày 5 tháng 7 rằng Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở Manila đã đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác minh những thông tin nói trên và có hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất. Nữ phát ngôn viên Thu Hằng nói thêm, Việt Nam lên án mạnh mẽ mọi hành vi bắt cóc và sát hại dã man vô nhân tính và cho rằng các hành vi này phải bị trừng trị đích đáng. Hai thủy thủ vừa bị sát hại thuộc nhóm 6 thuyền viên đã bị Abu Sayyaf bắt cóc hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Vào thời điểm vụ bắt cóc xảy ra, có tổng cộng 19 thuyền viên đang trên một con tàu của Việt Nam chở xi măng từ tỉnh Quảng Ninh đi đến Indonesia. Danh tính của 6 người được xác định là ông Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng quê Hải Phòng, Đỗ Trung Hiếu, thuyền phó 2, cũng quê Hải Phòng, Hoàng Võ, thuyền phó 3, quê Nghệ An, Trần Khắc Dũng, quê Đắk Lắk, Hoàng Trung Thông, thủy thủ trưởng quê Quảng Bình và Hoàng Văn Hải, thủy thủ quê Thanh Hóa. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay, ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia ở Hải Phòng, đơn vị khai thác con tàu, đã cử người sang Philippines để phối hợp với nhà chức trách tìm cách giải quyết vụ việc. Từ đó đến nay, không có thêm thông tin về việc công ty và nhà chức trách hai nước Việt Nam-Philippines có thương lượng gì hay không với những kẻ bắt cóc. Hy vọng nhen lên khi chỉ nửa tháng trước đây, quân đội Philippines đã giải cứu được ông Hoàng Võ. Nhưng thông tin chấn động về vụ chặt đầu vừa xảy ra làm tiêu tan hy vọng, đồng thời dấy lên những lo lắng về số phận ba con tin còn lại. Ông Võ Thiên Lăng, Chủ tịch Hội nghề cá Khánh Hòa cho rằng cần có những khuyến cáo về tình hình nguy hiểm trên tuyến đường biển gần những vùng bất ổn của Philippines, ông nói với VOA.
Từ trước nay thì chưa bao giờ có cái tưởng này. Đây là thuyền viên trên tàu vận tải, chứ không phải là ngư dân mình vào quánh ở khu vực của Philippines và bị cái băng chấm đối của Philippines nó bắt. Về phía của Việt Nam mà không hộ giao thông vận tải, đây là cục hàng hải, họ phải khuyến cáo như vậy. Còn phía của họ nông nghiệp phát triển nông thôn, tổng cục thủy sản thì đã khuyến cáo tất cả các tàu của ngư dân không được vi phạm vào vùng biển của các nước, đặc biệt là khối ASEAN này.
Trung tướng Carlito Galvez Jr., chỉ huy quân đội vùng Tây Mindanao, Philippines đã chuyển lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng nói chúng tôi đau buồn, đồng thời mạnh mẽ lên án hành động chặt đầu man rợ. Ông cho biết thêm quân đội và cảnh sát nước ông đã và đang cố gắng hết sức để cứu các con tin. Các quan chức Philippines nói tử thi của hai nạn nhân sẽ được khám nghiệm pháp y có sự phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở Manila. Abu Sayyaf là nhóm các phần tử vũ trang Hồi giáo thành lập vào những năm 1990. Trước đây, chúng liên kết với Al-Qaeda, sau đó đã thề trung thành với thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo là Abu Bakr al-Baghdadi. Hồi tháng 2 năm nay, Abu Sayyaf đã chặt đầu một công dân Đức vì không đòi được số tiền chuộc 600.000 đô la. Hai năm trước, chúng cũng đã làm điều tương tự với hai con tin Canada. Những vụ hành quyết của nhóm Abu Sayyaf đang gia tăng tương ứng với số con tin mà chúng cầm giữ. Theo nữ phát ngôn viên của quân đội Philippines, đại úy Joanne Pettingley, hiện nhóm này đang giữ 22 con tin, trong đó có 16 người nước ngoài.
Nhà tranh đấu Trần Hoàng Phúc không xúc phạm ông Hồ Chí Minh như các cáo buộc trên mạng, theo gia đình và các blogger Việt Nam nói với VOA Việt ngữ. Trần Phan Phúc vừa bị bắt tại Hà Nội, anh là thành viên của YC Lee, nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á do Tổng thống Barack Obama thành lập và là người tham gia các hoạt động dân chủ nhân quyền. Thông báo về việc bắt bị can để tạm giam do Đại tá Trần Quốc Khánh, Công an Hà Nội, ký tên ghi ngày 3 tháng 7, nói rằng Trần Phan Phúc phạm vào Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Thị Út, thân mẫu anh Trần Hoàng Phúc, đã nhận thông báo này hôm 3 tháng 7, bà xác nhận với VOA Việt ngữ.
Lên điều tra người ta đi buổi chiều ngày chiều buổi ba tây đó báo đó cho em là cái trên cái thông báo ở trên cái thông báo mà em đăng trên mạng đó là cái Điều 88 đó tàn trữ video phổ biến lên trên tuyên truyền chống phá chống nhà nước lên trên công nghĩa Việt Nam giống như cái tờ thông báo mà tạm giữ em đã đưa lên mạng đó.
Bà Úc nói Phúc đã bị chính quyền bắt giữ từ ngày 29 tháng 6 và kể từ đó bà không liên lạc được với con. Ông Nguyễn Thiện Nhân, một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại tỉnh Bình Dương, nhận xét về vụ bắt giữ Hoàng Phúc.
Cái việc bắt Đàng Hoàng Phúc đó, nó không có được minh bạch chính danh. Thứ nhất, bắt Đàng Hoàng Phúc tại phòng trọ mà không thông báo ngay cho gia đình của Đàng Hoàng Phúc. Và khi người mẹ đi tìm con thì gọi cho cảnh sát khu vực thì cảnh sát khu vực lại nói không biết gì hết. Thì đó là một cái sự vô trách nhiệm đó. Và người mẹ phải lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội 4 ngày để hỏi thăm tin tức con từ cơ quan này đến cơ quan nọ thì cuối cùng mới được cái thông báo là bị bắt giữ theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Liên tục trong 2 ngày vừa qua xuất hiện nhiều bài viết nói rằng Trần Hoàng Phúc đã xúc phạm tới ông Hồ Chí Minh, kèm theo một bức ảnh cho là của nhà tranh đấu trẻ đang đạp vào chân dung ông Hồ. Bà Quỳnh Thị Úc bác bỏ thông tin này.
Cái hình mà đăng một cái khẩu quân viên, mặc áo quân đội rồi đưa cái chân đạp lên trên cái đạp ở phía sau cạnh của bác Hồ. Thì cái là hình của một cái thanh niên khác, khẳng định đó không phải là của con của em, là Trần Hoàng Phúc. Không phải luôn.
Không chỉ bà Úc, các blogger thân quen dưới Trần Hoàng Phúc cũng bác bỏ cáo buộc này. Cũng qua bức ảnh, Phúc bị cáo buộc là đã giả danh bộ đội. Trang vntp.org viết, việc cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội bắt giam Trần Hoàng Phúc tiếp tục là bài học đắt giá cho những kẻ chống chế độ, chống nhà nước. Đặc biệt đối với những kẻ xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhân dân Việt Nam không bao giờ tha thứ. Blogger Nguyễn Đăng Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, người trong ảnh không phải là Trần Hoàng Phúc. Ông cho biết thêm.
Hình ảnh đó có thể là một người nào giống bạn Hoàng Phúc chứ không phải là hình ảnh bạn Hoàng Phúc. Chứ hồi xưa giờ thì em chưa thấy bạn Hoàng Phúc nó có một cái biểu hiện gì mà xấu, không làm những điều đó đâu. Thì em nghĩ là nếu mà nhà nước Việt Nam mình mà cáo buộc bạn Hoàng Phúc như vậy là cũng quan cho bạn. Tại vì bạn là một thanh niên trẻ và có nhiệt huyết là có kiến thức. Em nghĩ là bạn không có làm gì vậy mà nhà nước cáo buộc bạn vào điều 88 thì em nghĩ rằng nhà nước mình quá tặng.
Nhà hoạt động thiện nhân cho rằng chính quyền đã sử dụng một hình ảnh ngụy tạo để buộc tội Trần Hoàng Phúc và triệt hạ tiếng nói của các nhà tranh đấu cho nhân quyền.
Công an lại sử dụng cái lực lượng dư luận viên để bôi nhọ Trần Hoàng Phúc với cái hành động vô văn hóa đối với cái bức ảnh của Hồ Chí Minh thì đó là một cái hành động vô liêm sỉ của chính quyền để mà bôi nhọ vô cá nhân Trần Hoàng Phúc. Chính quyền đã làm sử dụng tất cả những cái biện pháp không chính danh như vậy để mà triệt hạ người đấu tranh. Thì tôi thấy cái điều đó là một cái điều thật đáng nhục nhã cho cái chế độ này.
Các trang thông tin trên Facebook cho biết Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994, đã học hết năm cuối trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp. Trần Hoàng Phúc là thành viên của nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á YCL do Tổng thống Barack Obama sáng lập hồi tháng 5 năm 2016 trong tư cách thành viên chính thức của YCL. Trần Hoàng Phúc được thư mời tham gia giao lưu với Tổng thống Obama khi ông ghé thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã ngăn cản không cho Phúc tham dự. Trong một video clip được lưu hành trên mạng trước đây, Hoàng Phúc nói anh đã chuẩn bị một thỉnh nguyện thư dự định sẽ trao cho nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó có nêu lên những quan điểm cá nhân của Phúc, sự cố môi trường ở Hà Tĩnh, cùng các giải pháp đề xuất giúp cho mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ được tốt đẹp hơn. Trong báo cáo nhân quyền năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc Hoàng Phúc bị câu lưu và thẩm vấn nhiều giờ liền chỉ vì tham dự một sự kiện do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời. Hai tàu hải quân Hoa Kỳ gồm chiến hạm USS Coronado và tàu cứu hộ USNS Saver đang thăm cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 7. Trọng tâm của chuyến thăm 5 ngày là để trao đổi kỹ năng quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải và dự các hội thảo về luật biển. Trong thông báo của hạm đội 7 Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết, hai tàu hải quân với gần 120 thủy thủ Mỹ có mặt ở Cam Ranh bắt đầu chương trình hợp tác hải quân NEA thường niên lần thứ 8 vào ngày 5 tháng 7. Chuẩn đô đốc Don Gabrielson, tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương, lực lượng đặc nhiệm 73 nói, Hoa Kỳ đánh giá cao mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và chúng tôi mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc như chương trình NEA. Bằng cách cùng làm việc và tương tác với nhau, chúng ta thường xuyên thúc đẩy các mối quan hệ và sự tin tưởng có ý nghĩa, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Báo Thanh Niên nói trong thời gian ở Việt Nam, hai tàu hải quân Mỹ sẽ tham gia huấn luyện đào tạo lặn trục vớt, cứu hộ trên biển, kiểm soát các thiệt hại khi xảy ra sự cố. Báo Đất Việt cho biết chuyến cập cảng Cam Ranh ngày 5 tháng 7 của tàu USS Coronado là khá bất ngờ, bởi vì cũng chính con tàu này đã thực hiện chuyến thăm Cam Ranh trong các ngày từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 vừa qua. Trước đó, theo thông tin của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, chuẩn đô đốc Donald Gabrielson nói chuyến thăm kỹ thuật đến cảng Cam Ranh vào tháng trước đánh dấu lần đầu tiên hoạt động bảo dưỡng diễn chinh được thực hiện cho phiên bản các tàu chiến ven bờ thuộc lớp Independence triển khai luân phiên. Được biết, USS Coronado là chiếc tàu LCS đầu tiên Hải quân Mỹ tích hợp thành công tên lửa chống hạm Harpoon Block IC cùng với việc tích hợp tên lửa Harpoon. Nền tảng quan trọng nhất của gói nâng cấp này là hệ thống kiểm soát vũ khí mở rộng dành riêng cho loại tên lửa chống hạm. USS Coronado có chiều dài 127m, dán nước đầy tải 3.100 tấn. Tàu được trang bị hai động cơ tuabin khí, tốc độ tối đa 87 km một giờ và tầm hoạt động 8.000 km. Tàu được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa trên vùng biển gần bờ, thực hiện nhiệm vụ quét mìn, chống ngầm và chống tàu mặt nước. Tàu USNS Savor dài 78 m, dán nước đầy tải 3.300 tấn, có tốc độ tối đa 28 km giờ. Tàu Savor được thiết kế phù hợp với các hoạt động cứu nạn và cứu hộ trên biển toàn thế giới. NEA Việt Nam là hoạt động thường niên được thiết kế nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin trên biển và củng cố quan hệ giữa Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Một bệnh viện Trung Quốc đã mời các chuyên gia về ung thư đến từ Hoa Kỳ và Đức giúp điều trị nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng và cũng là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, ông Lưu Hiểu Ba. Phòng tư pháp thành phố Thẩm Dương, nơi ông Lưu đang được chữa trị, hôm thứ Tư nói rằng bệnh viện đã đưa ra lời mời đó sau khi có yêu cầu của gia đình ông Lưu và sau khi tham khảo ý kiến của toán y tế điều trị cho nhà bất đồng chính kiến này. Ông Lưu, 61 tuổi, được phóng thích khỏi nhà giam vì lý do sức khỏe vào tháng 5 vừa qua sau khi được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà chức trách Trung Quốc quyết định mời chuyên gia nước ngoài đến giúp điều trị ông Lưu sau khi Berlin hối thúc Bắc Kinh hãy cho phép ông Lưu ra nước ngoài để trị bệnh. Bắc Kinh nói tình trạng sức khỏe của ông Lưu quá suy yếu để có thể rời Trung Quốc. Nhưng ông Hồ Giai, bạn của ông Lưu và cũng là một nhà bất đồng chính kiến, nói rằng một băng video xuất hiện trên YouTube hồi cuối tuần rồi dường như cho thấy ông Lưu đang trong tình trạng ổn định. Nhiều chính quyền nước ngoài và các tổ chức bên vực nhân quyền đều hối thúc Trung Quốc hãy cho phép ông Lưu ra nước ngoài để chữa trị ở bất cứ nơi nào ông chọn. Ông Lưu là một nhà thơ và nhà tranh đấu cho nhân quyền. Ông bị bắt sau khi soạn thảo Hiến chương 08, một tuyên ngôn kêu gọi cải cách dân chủ ở Trung Quốc. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010 vì đã đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Ông bị kết án 11 năm tù về tội xúi dục lật đổ chính quyền. Một điều khoản vẫn được nhà chức trách Trung Quốc sử dụng để bịt miệng những nhà bất đồng. Rất khó có được thông tin đáng tin cậy và độc lập về tình trạng của ông Lưu Hiểu Ba, cũng như ước nguyện của ông được ra nước ngoài. Trong bối cảnh cả ông Lưu lẫn vợ ông là bà Lưu Hà bị nhà cầm quyền cô lập. Tuần trước, 154 khôi nguyên giải Nobel thuộc đủ mọi lĩnh vực đã ký và gửi một tập thư ngỏ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hối thúc Bắc Kinh hãy vì lý do nhân đạo đáp ứng nguyện vọng của ông Lưu Hiểu Ba và vợ ông, bà Lưu Hà, cho họ sang Hoa Kỳ chữa trị. Tin của đài CNN hôm 5 tháng 7 năm 2017 trích lời đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Terry Branstad nói với các nhà báo trong phát biểu đầu tiên của ông trước công chúng hôm thứ Tư tuần trước rằng ông hy vọng hai bên có thể làm việc cùng nhau để giải quyết tình trạng ông Lưu Hiểu Ba. Đại sứ Branstad nói, tình trạng của ông Lưu rất nghiêm trọng. Rõ rệt chúng tôi cảm thương tình cảm của vợ chồng ông và mong muốn làm tất cả những gì có thể làm được. Người Mỹ chúng tôi muốn thấy ông được có cơ hội để trị bệnh ở một nơi khác nếu điều đó có thể giúp được. Ông Lưu cũng trở thành một đề tài tập hợp đối với các nhà hoạt động ở Hồng Kông vào cuối tuần rồi, khi ông tập tham gia các lễ lạc đánh dấu 20 năm từ khi Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh, được trao trả lại cho Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc tiếp tục kiểm duyệt tin tức liên quan tới ông Lưu Hữu Ba ở trong nước và trong mấy ngày qua đã phát động một chiến dịch phản công trước phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về tình cảnh của nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.
Số cử tri Mỹ tán thành lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo, theo một cuộc thăm dò mới do tạp chí Politico và tổ chức thăm dò Morning Consult thực hiện. Lệnh cấm không cho phép cấp visa mới cho khách đến từ Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong 90 ngày, đồng thời tạm ngưng chương trình tái định cư trong 120 ngày. Kết quả thăm dò cho thấy 60% cử tri tán thành lệnh cấm du hành, trong khi chỉ có 28% chống đối lệnh này. Đại đa số cử tri Đảng Cộng Hòa lên tới 84% ủng hộ lệnh cấm, chỉ có 9% chống lệnh này. Lệnh cấm du hành cũng được sự ủng hộ rộng rãi trong giới cử tri độc lập. 56% trong thành phần này ủng hộ lệnh cấm so với 30% chống. Trong giới cử tri Đảng Dân Chủ, hơn 40% người được thăm dò tán thành lệnh cấm, trong khi 46% chống đối lệnh này. Cuộc thăm dò không đề cập tới Tổng thống Trump hoặc các sắc lệnh của ông về vấn đề di trú. Đó là khác biệt giữa cuộc thăm dò mới nhất với các cuộc thăm dò công luận khác, mà đa số đều kết luận là có nhiều người chống đối hơn so với những người ủng hộ. Một cuộc thăm dò do hãng tin AP và trung tâm thăm dò NORC thực hiện vào tháng trước cho thấy 60% cử tri Mỹ ủng hộ các phán quyết của nhiều tòa án chặn lệnh cấm du hành của ông Trump. Cuộc khảo sát này đã được hoàn tất trước khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết hồi tuần trước, cho phép thực thi một số khía cạnh của chính sách trong khi lệnh cấm chờ được tòa án tối cao xem xét vào mùa thu tới. Phán quyết của tối cao Pháp viện nói rằng chính quyền phải tự chế trong việc ngăn chặn khách du hành sang Mỹ có quan hệ mật thiết sẵn có với một người hoặc thực thể đã có mặt ở Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại phiên họp cuối cùng mới đây của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ đóng vai trò chủ chốt trong việc thành hình những đáp ứng quốc tế đối với tình hình khẩn cấp về nhân quyền. Trong một số bài diễn văn, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải cách Hội đồng Nhân quyền, hay còn gọi là HRC, để làm cho Hội đồng hữu hiệu và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Trong đó có việc hủy bỏ sự thiên vị trong lịch trình làm việc của Hội đồng, chỉ chú trọng duy nhất vào Israel. Bà nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với HRC đặt trọng tâm vào sự chú ý và hành động đối với những nước vi phạm nhân quyền tệ hại nhất, kể cả việc cải cách tư cách thành viên của Hội đồng. Đặc biệt, Hoa Kỳ đồng thuận với các quốc gia khác về một nghị quyết thành lập một tòa án quốc tế điều tra các vụ tàn sát xảy ra tại những tỉnh thuộc vùng Kasai ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi chính phủ Congo hợp tác với cuộc điều tra, không cản trở việc tiếp cận với tất cả những khu vực tại quốc gia này, bảo đảm an toàn cho những người hợp tác với các cuộc điều tra, kể cả những nạn nhân và nhân chứng, và đảm bảo tất cả những người vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm. Về Venezuela, Hoa Kỳ đồng bảo trợ một sinh hoạt bên lề để thu hút sự chú ý về tình trạng suy sụp về nhân quyền tại đây. Tiếp theo sinh hoạt này, Hoa Kỳ lên án việc phái đoàn Venezuela trả đũa hai người tham dự. Trong việc ủng hộ quyền bình đẳng giới tính, Hoa Kỳ đồng thuận với những nghị quyết loại trừ bạo động đối với phụ nữ và kỳ thị chống lại phụ nữ và các em gái. Hoa Kỳ cũng đồng bảo trợ những nghị quyết nới rộng nhiệm vụ của báo cáo viên đặc biệt về nạn buôn người và nạn trẻ em kết hôn sớm và cưỡng bách hôn nhân. Hoa Kỳ đã đồng bảo trợ một nghị quyết về vi phạm nhân quyền rộng khắp tại Syria. Hoa Kỳ cũng đồng bảo trợ một nghị quyết hoan nghênh sự hợp tác của chính phủ Ukraine với những quan sát viên nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nhiệm vụ của các báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền tại Belarus và tình hình nhân quyền tại Eritrea và ủng hộ tuyên bố của Chủ tịch về Côte d'Ivoire để khuyến khích việc tiếp tục hợp tác giữa chính phủ và Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Việc làm của Hoa Kỳ tại HRC chứng tỏ là Hoa Kỳ sẽ không bao giờ từ bỏ lý tưởng nhân quyền phổ quát.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.